Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 45, chỉ lưu lại một kinh này, tập 493. Chủ giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 16 tháng 10 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1078, từ dòng thứ tư từ dưới lên. Khoa đề: Than nghi hoặc khó độ. Than là cảm thán đối với lời Phật nói, mang thái độ nghi ngờ, không thể tin tưởng. Người như vậy, Phật cũng khó giáo hóa họ. Độ chính là ý nguyện giáo hóa, dạy họ thay đổi thái độ. Tâm nghi ngờ nặng, lo lắng rất nhiều. Đây là chướng ngại rất lớn. Vì vậy, trong những năm qua, chúng ta học Phật. Ấn tượng sâu nhất với chúng ta chính là thật sự hiểu rõ đạo đức trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Thứ nhất là hiếu đạo, thứ hai là tôn sư trọng đạo. Đối với thầy và đối với cha mẹ đều là một chữ hiếu giống nhau, chỉ là danh từ thay đổi. Đối với cha mẹ dùng hiếu, đối với sư trưởng dùng kính. Hiếu kính là gốc rễ lớn của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Thế hệ cận đại chúng ta, từ đầu dân quốc đến nay 100 năm, trong 100 năm này, Trung Quốc có thay đổi rất lớn. Lật đổ đế vương, xây dựng dân chủ. đánh mất niềm tin vào văn hóa truyền thống. Vì vậy, giáo dục học theo người nước ngoài học 100 năm thành tích thế nào? Ngày nay, chúng ta cảm nhận chính là sai rồi. Chúng ta không vui, chúng ta không hạnh phúc. Quay đầu nhìn lại lịch sử. Ba nghìn năm nay xứng đáng là tín sử, ghi chép xác thực, có thể khiến người đời sau đọc sinh lòng tin. Giáo dục Trung Quốc, người Trung Quốc hiểu giáo dục, không những coi trọng giáo dục, mà còn đặt giáo dục lên hàng đầu. Kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên. Đây là đạo lý trời đất, quyết định không thể trái. Trái thì chịu thiệt. Chúng ta rút ra kết luận. Khổ nạn ngày nay từ đâu đến? Bỏ qua giáo dục Nho, Thích, Đạo, Phương Đông. Phương Tây do khoa học kỹ thuật phát triển. Không tin có thần thánh, không tin có thiên đường. Bác bỏ giáo dục tôn giáo. Đây chính là nguyên nhân tại sao xã hội hiện nay tai nạn nhiều như vậy. Tại sao sống khổ như vậy? Giáo dục nói được rốt ráo nhất, viên mãn nhất là giáo dục của Phật Đà. Ngài giảng trong thời gian dài. Đại Thánh, Đại Hiền Phương Đông, Phương Tây, mỗi người sáng lập tôn giáo, đều là những nhà giáo dục xã hội vĩ đại. Nhưng so với Phật giáo thì họ kém rất nhiều. Đó chính là thời gian giảng dạy, không dài như Phật. Phật năm xưa tại thế giảng dạy 49 năm. Chúng ta biết Môsê hơn 20 năm. Mohammed cũng hơn 20 năm. Giê-xu giảng dạy 3 năm thì bị hại chết. Những đại thánh, đại hiền này, ngày nay chúng ta có thể khẳng định mỗi người họ đều như Phật nói, đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nếu sinh ở Ấn Độ, người Ấn Độ gọi họ là Phật Đà. Phật Đà không phải một, rất nhiều. Sinh ở Trung Quốc, Trung Quốc gọi là Thánh Nhân. Khổng Tử, Lão Tử. Nếu sinh ở Ấn Độ, người Ấn Độ gọi Ngài là Phật Đà. Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu sinh ở Trung Quốc, người Trung Quốc gọi Ngài là Thánh Nhân. Là một không phải hai, cùng một cảnh giới. Tư tưởng cốt lõi mà họ giảng. Cương yếu tu hành hoàn toàn giống nhau. Điểm này chúng ta phải coi trọng. Đều là những lời hay, có thể giúp chúng ta tu thân, Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tu thân, chúng ta đời này sống rất hạnh phúc, sống rất vui. Sống những ngày tháng tươi đẹp, đây là tu thân. Tề gia là gia đình hạnh phúc. Gia hòa vạn sự hưng. Thân ái chân thành biểu hiện trong gia đình. Có thể tề gia thì có thể quản lý một quốc gia. Thời xưa là tiểu quốc. Lãnh thổ vài chục dặm vuông. 100 dặm là đại quốc. Vì vậy trị quốc cũng bằng như chúng ta ngày nay nói, một thị trấn nhỏ, một huyện thị nhỏ. Có thể quản lý. Tần Thủy Hoàng là người thống nhất chính trị Trung Quốc. Trước Tần Thủy Hoàng đều là tiểu quốc. Có thể trị quốc, có thể mang thái bình cho thế giới. Bình thiên hạ, bình là bình đẳng, đối đãi bình đẳng, hòa thuận cùng nhau. Với quốc gia khác, dân tộc khác, tôn giáo khác. Đây gọi là bình. Hiện nay xã hội loạn động. Tôi còn gặp một số lãnh đạo của các quốc gia. Họ hỏi tôi, Pháp sư, Ngài xem thế giới này còn hòa bình không? Họ không phải người bình thường, là lãnh đạo quốc gia. Còn quản lý quốc gia đó khá tốt, đáng kính trọng. Tại sao đánh mất niềm tin? Đối với một xã hội an định, hài hòa. Tôi trả lời, chỉ cần làm tốt 4 việc, thế giới có thể hòa bình. 4 việc gì? Thứ nhất là quốc gia và quốc gia, đối đãi bình đẳng, hòa thuận với nhau. Thứ hai là chính đảng với chính đảng. Thứ ba là dân tộc và dân tộc. Thứ tư là tôn giáo và tôn giáo. Đều có thể hòa thuận với nhau. Xã hội yên bình. Dùng phương pháp gì để có thể thực hiện được 4 việc này? Giáo dục. Giáo dục gì? Giáo dục tôn giáo. 2 chữ tôn giáo trước phải chính danh. Danh không chính thì ngôn không thuận. Tôn giáo là gì? Người hiện nay nghe tôn giáo liền đánh đồng với mê tín, oan uổng. Tôn giáo sao lại biến thành mê tín? Tôn giáo chân chính ngược lại với mê tín. Vì vậy gọi là chánh tín. Sao lại là mê tín? Tông, ý này phải nhớ. Chữ Hán Trung Quốc. Ý này có 3 nghĩa quan trọng. Thứ nhất, chủ yếu. Thứ hai, quan trọng. Thứ ba, tôn sùng. Tôn trọng, cao thượng, vĩ đại. Giáo có giáo dục, giáo học, giáo hóa. Trong đây không tìm thấy mê tín. Bạn nói mê tín, oan cho nó quá. Không sai, thật oan cho nó. Chúng ta nắm rõ, nắm vững, liền sinh ra lòng tôn trọng, lễ kính, yêu thương đối với nó. Vì vậy, một số nhà Hán học phương Tây hiểu được, họ nhận thức được tôn giáo. Vậy nên nói nhân loại không thể không có tôn giáo. Trong lịch sử nhân loại, tôn giáo có trước, văn minh có sau. Nói cách khác, văn minh từ đâu đến? Từ tôn giáo sinh ra. Tony B nói rất hay, văn minh không có tôn giáo làm nền tảng. Văn minh này tồn tại không lâu dài, không quá 300 năm. Trên thế giới 3.000 năm nay, từng có hơn 20 loại văn minh. Hiện chỉ còn một, văn minh phương Đông. Viễn Đông chỉ có Trung Quốc. Chỉ còn tồn tại văn minh Trung Quốc. Dùng lý luận của Tony B, nền tảng văn minh là tôn giáo. Văn minh Trung Quốc có ba tôn giáo: Nho, Thích, Đạo. Vậy nên có thể tồn tại đến ngày nay. Hiện có nguy cơ không? Có, rất rõ. Nếu Nho, Thích, Đạo không có người truyền, văn minh phương Đông có lẽ cũng biến mất. Vì vậy, rất cần bồi dưỡng nhân tài giáo dục tôn giáo. Đây là công đức lớn. Quyết định không thể để văn hóa truyền thống nghìn năm của Trung Quốc bị đoạn đứt ở thế hệ này, làm sao xứng đáng với tổ tông? Sao xứng đáng với hậu thế? Đây là sứ mệnh của người trẻ hiện đại chúng ta. Phải cứu văn hóa truyền thống Trung Quốc, gìn giữ văn minh 5.000 năm. Như vậy, bạn chính là vì toàn nhân loại thế giới. Hiện tại và tương lai nghìn đời vạn kiếp tạo phúc. Công đức này không gì sánh bằng. Không việc gì so sánh được. Quan trọng không? Quan trọng. Mục đích chúng ta thành lập Học viện Hán học chính ở đây, tuyệt đối không vì danh lợi. Là vì cứu vãn văn minh cổ xưa, không thể thất truyền. Nhất định phải mở rộng và phát huy. Đường Thái Tông biên soạn cuốn Quần Thư Trị Yếu. Đó chính là tinh hoa văn hóa truyền thống Trung Quốc. Sách này chúng ta tìm được, lưu thông số lượng lớn. Hiện đang dịch ra hơn 10 thứ ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta tặng Liên Hiệp Quốc, lưu thông tại Liên Hiệp Quốc. Mọi người cùng học tập, xây dựng đồng thuận chính xác. Tai nạn trên địa cầu có thể hóa giải. Có thể xuất hiện thế giới thái bình hưng thịnh. Đây là việc đại sự rất có ý nghĩa. Hy vọng mọi người phát tâm. Kinh Phật trên thế giới xuất hiện trong tất cả văn minh khác nhau là tốt nhất. Nói được thấu triệt nhất, rõ ràng nhất. Phương Đông Mỹ tiên sinh cho rằng Kinh điển Đại Thừa là triết học đỉnh cao nhất của toàn thế giới. Chúng ta ngày nay nghe nhà cơ học Lượng Tử báo cáo. Chúng ta có lý do tin 20-30 năm sau, các nhà khoa học sẽ xem Kinh Phật là khoa học đỉnh cao nhất thế giới. Thánh Hiền, bất luận phương Đông, phương Tây, nội dung giáo dục truyền lại là gì? Giống nhau, đều nhất trí. Thứ nhất, luân lý, mối quan hệ giữa người với người. Người với tự nhiên. Thứ hai, giáo dục đạo đức. Thứ ba, giáo dục nhân quả. Thứ tư, giáo dục trí tuệ thánh hiền. Trí tuệ chân thật đều ghi chép trong đó. Quá vĩ đại, quá hiếm có, quá khó được. Phải tin, không thể nghi ngờ. Khoa đề, than nghi hoặc khó độ. Pháp thế gian đối với thánh hiền mà nghi ngờ. Bạn khó học, bạn học không được. Vì vậy, hiếu kính biểu hiện ở đâu? Biểu hiện ở y giáo phụng hành. Tôi theo thầy Lý học Phật. Ngày đầu gặp mặt liền lập ra ba quy tắc. Tôi có thể tiếp nhận, Ngài nhận tôi làm học trò, không tiếp nhận thì Ngài tìm người khác. Điều kiện thứ nhất, những gì anh học trước đây tôi không thừa nhận, đều bác bỏ hết. Từ hôm nay nghe tôi giảng kinh, nghe tôi dạy bảo. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, văn tự nào thầy không cho phép đọc? Bất luận cổ tịch hay hiện đại đều không được đọc. Thầy không cho phép. Bên ngoài có chuyên gia học giả đến Đài Trung diễn giảng hoạt động giáo dục. Không được đi nghe. Chỉ được nghe một mình thầy. Đây là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba có thời hạn. Thời hạn là 5 năm. Trong 5 năm không tuân thủ hoàn toàn, thì anh đi tìm người khác mà học. Tôi suy nghĩ một lúc rồi chấp nhận. Đây mới gọi là chân chính tôn sư trọng đạo. Hiện giờ tìm đâu ra người thầy như thế? Thầy chân chính tìm đâu ra học trò như vậy? Không có. Tôi đại khái là thế hệ cuối. Tôi đời này áp dụng điều kiện của thầy Lý để thu nhận học trò, không thu được một người nào. Vì vậy, chúng ta phải hiểu thời đại thay đổi. Đời sau không bằng đời trước. Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả, thánh hiền không còn. Giáo dục ngày nay ai dạy? Internet dạy, truyền hình dạy. Nội dung trong đó mọi người biết rõ hơn tôi. Tôi không xem truyền hình, Internet đã 50 năm. Tôi không có điện thoại. Cách xa những thứ này. Báo chí, tạp chí tôi đều không xem. Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sinh trí tuệ. Có nhiều vấn đề có thể nhìn thấy. Đôi lúc còn nghĩ ra phương pháp đối trị. Khoa đề nhỏ này, khi tôi đọc cảm xúc rất sâu. Chư Phật, Bồ Tát cảm thán. Đối với thánh giáo nghi ngờ thì làm sao độ được bạn, không giúp được. Thánh nhân đâu có lẽ lừa người. Lừa người là có mưu đồ. Thánh nhân đối với thế giới không có tham ái, không có chiếm hữu, vạn duyên buông xả. Làm sao có vọng ngữ? Làm gì có đạo lý này? Vì vậy chúng ta biết thứ thánh hiền để lại, Kinh Phật, mỗi loại đều là lời thật. Bạn không tiếp nhận, bạn không nghe. Người thiệt thòi là bạn, Ngài không có vấn đề gì. Ngài quan tâm bạn là bạn phụ Ngài rồi. Cần phải nhận thức được điều này. Chúng ta xem kinh văn. Nếu nghe danh hiệu Phật mà trong lòng nghi ngờ, đối với lời kinh Phật mà không tin, thì đều là từ đường ác đến. Câu cuối không phải mắng người, mà là sự thật. Chúng ta đọc tiếp phần sau. Tai ương đời trước chưa hết, chưa đến lúc được độ thoát, cho nên trong tâm nghi ngờ, không tin theo mà thôi. Chúng ta nghe mấy câu này, trong lòng rất áy náy, rất cảm thán. Kinh Đại Thừa nói hay, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Luân hồi sáu đường, trên là thiên đạo, dưới là nhân đạo. Còn có súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Gọi sáu đường. Mê hoặc điên đảo trong sáu đường luân hồi. Trời, người, Atula gọi là ba đường lành. Ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh gọi là ba đường ác. Chúng sinh ba đường lành có phước báo, chúng sinh ba đường ác không phước báo. Khổ nạn hơn nhiều so với ba đường lành. Đây là chúng ta thấy. Trong sáu đường, cơ hội sinh vào nhân đạo. Đương nhiên có, không nhiều. Bao nhiêu lần bạn mới gặp được một lần? Phật trong kinh nói, ba đường ác là ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Ba đường ác một khi đọa, đọa xuống. 5.000 kiếp bạn mới có cơ hội thoát ra. Trong đường ác, đáng sợ nhất là địa ngục vô gián. Nếu đọa xuống địa ngục vô gián, phải 80.000 đại kiếp mới có cơ hội thoát ra. Không phải 5.000 kiếp, 80.000 đại kiếp. Bạn nói xem đáng sợ biết bao, hiện nay người tạo nghiệp nhiều. Tạo nghiệp địa ngục vô gián không ít. Chúng ta thường thấy không dám nói. Quan trọng nhất, chính mình phải có cảnh giác cao độ. Ở thế gian thời gian không dài. 100 tuổi, một cái búng tay qua. Sang năm tôi 92 tuổi. Thời gian trôi nhanh biết bao. Tuổi tác như vậy, điều gì quan trọng nhất? Vượt luân hồi, vãng sinh tịnh độ quan trọng nhất. Nếu đời này không thoát khỏi luân hồi, đó chính là Phật nói 5.000 kiếp, đoạn tam đồ rồi phải trải qua 5.000 kiếp. Nghĩ chính mình một đời, khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm là thiện nhiều hay ác nhiều? Thiện nhiều ba đường lành, ác nhiều ba đường ác. Vậy nên rất đáng sợ, quá đáng sợ. Chúng ta đời này gặp được Phật Pháp mà như chưa gặp. Không được lợi ích. Lợi ích chân chính của Phật Pháp chính là giúp bạn thoát luân hồi sáu đường. Làm sao thoát được? Phần trước nói. Tám vạn bốn nghìn pháp môn, môn nào cũng đều thoát. Nhưng phải đúng căn cơ. Như trị bệnh, đó là thuốc. Thuốc phải đúng bệnh mới hiệu quả. Thuốc không đúng bệnh thì không hiệu quả. 84.000 pháp môn là 84.000 đơn thuốc. Nhưng không nhất định thích hợp với bạn. Vì vậy khó ở chỗ này. Người xưa có phước báo hơn so với chúng ta, tại sao gặp một số người tu hành chân chính, cao tăng, đại đức, họ hoàn toàn thông đạt rõ ràng. Họ chỉ phương hướng cho chúng ta đi. Hiện nay những người này không còn nữa. Người học Phật thường đổi pháp môn. Muốn học giáo, lại muốn tham thiền, còn muốn học mật. Phải làm sao? Quá nhiều, hoàn toàn không kiên định. Đây là gì? Tâm nghi. Không có lòng tin kiên định. Hôm qua tôi giới thiệu với mọi người, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Lần đầu gặp kinh Vô Lượng Thọ, đọc hết bộ kinh từ đầu đến cuối, vui mừng khôn xiết, tay múa, chân nhảy. Thời gian bao lâu? 3-4 ngày. Vui sướng vô cùng. Nguyên nhân gì khiến Ngài vui như vậy? Vui đến cơm không ăn, ngủ cũng không. Ngài tìm được phương pháp thoát luân hồi, vãng sinh tịnh độ chân chính rồi. Đó là gì? Chính là 4 chữ trong kinh: tín, nguyện, trì danh. Bạn quyết định vãng sinh. Bảo đảm. 84.000 pháp môn không có bảo đảm. Pháp môn này có bảo đảm. Bảo đảm chính là quyển sách này. Vì vậy, vui mừng. Đây là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ghi chép. Chúng ta thấy rồi, rất cảm động. Lập tức phải tự phản tỉnh. Tôi đang trên đường hay bên đường? Hay đường rẽ, tự mình rõ. Con đường tôi tương lai đi đến đâu? Không thể không quan tâm. Đi đến 3 đường ác thì thật phiền phức. Đi đến trời người thì may mắn. Dù sinh vào thời Thái Bình thịnh trị, cũng chỉ 100 năm. Trăm năm sau vẫn phải xem xét. Chúng ta xem chú giải của cụ Niệm, chú không nhiều, rất quan trọng. Nghi hoặc không tin. Nghi, nghi ngờ, thêm chữ hồ. Hồ ly nghi ngờ tâm rất nặng. Vì vậy nói nghi tâm thường thêm chữ hồ nghi. Tại sao tâm nghi ngờ không tin? Đời quá khứ từ 3 đường ác đến. Mang tập khí. Tập khí là gì? Tai họa đời trước. Khổ nạn, nghiệp chướng chưa hết. Không những chưa hết, nghiệp chướng còn tăng thêm. mang theo nghiệp chướng đời trước, hiện nay còn thêm khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm đời này. Vì vậy, không thể tin. Nên không thể tin nhận. Đây cũng như Kinh Kim Cang nói. Đời mạt thế về sau, có người thọ trì đọc tụng kinh này, có được công đức nếu ta nói đầy đủ. Hoặc có người nghe, tâm liền cuồng loạn, nghi ngờ, không tin. Kinh Kim Cang, người đọc nhiều, đặc biệt Thiền Tông là môn học bắt buộc. Có mấy người tin được? Kinh Kim Cang quả thật, ví dụ được rất hay. Mỗi chữ mỗi câu đều là kinh văn. Nói với chúng ta, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Câu này nghe hiểu không? Nếu nghe hiểu, bạn thành Phật. Tại sao bạn sẽ buông xả? Nghe không hiểu, bạn xem là thật, cho là thật có. Chấp trước kiên cố, không chịu buông xả. Đây là nguồn gốc luân hồi sáu đường. Tất cả pháp từ tâm tưởng sinh, đây là kinh thường nói, khởi tâm động niệm phải chú ý. Không những không khởi niệm bất thiện, niệm thiện cũng không được khởi. Tại sao bất thiện chiêu cảm ba đường ác? Niệm thiện chiêu cảm ba đường thiện. Ba đường thiện, ba đường ác đều trong sáu đường không ra. Chỉ là ở trong đường thiện tốt hơn so với đường ác. Vẫn không giải quyết được vấn đề. Pháp môn Tịnh Tông Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế, Phật chưa từng giảng một bộ kinh hai lần. Không giảng lần thứ hai, chỉ kinh Vô Lượng Thọ giảng số lượng nhiều lần. Giáo sư Kim của nội Mông Cổ đến thăm tôi, nói với tôi, trong Mông Cổ Đại Tạng Kinh có thu thập 15 loại kinh Vô Lượng Thọ. Điều này chứng minh Phật năm xưa tại thế, chỉ bộ kinh này có nói trùng lập, giảng rất nhiều lần. Tại sao bộ kinh này chỉ cần bạn tin? Chỉ cần bạn phát nguyện, bạn chịu niệm câu A-di-đà Phật, bạn thành công. Quá dễ dàng. Nhưng người thế gian thấy quá dễ dàng, nên không tin. Làm gì đơn giản vậy? họ nghiên cứu kinh luận lớn. Tôi chính là một trong số đó. 26 tuổi gặp Phật Pháp, đến nay là 66 năm. Bạn hỏi tôi tin tịnh độ khi nào? 30 năm sau. 30 năm trước, không tin. So với cụ Hạ Liên Cư, kém xa. Cụ Hạ gặp được đại hoan hỷ. Chúng ta được đọc đến, đọc xong, lắc đầu. Làm gì dễ vậy? Xem nó là gì? Xem là Phật đối người căn tánh hạ căn, hạ căn, không trí tuệ, không thiện căn. Dạy niệm mấy câu A-di-đà Phật, gieo thiện căn. Nghĩ sai, nghĩ lệch. Đâu biết câu A-di-đà Phật, đơn giản nhất, trọng yếu nhất. Thật sự giúp bạn vãng sinh thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc thật có A-di-đà Phật. A-di-đà Phật thật sự phát 48 đại nguyện, nguyện nào cũng đều thực hiện. Khó được biết bao, hiếm có biết bao. Ở câu cuối, cụ niệm nói rất hay, nên biết pháp môn càng thù thắng, người đời càng khó tin. Nên đối diệu pháp viên đốn. Viên là viên mãn, đốn là đốn siêu. Không tốn thời gian, một đời bảo đảm thành tựu. Đây gọi là đốn. Diệu pháp chỉ một câu A-di-đà Phật. Điều kiện. Thứ nhất, tin thật có thế giới cực lạc. Thứ hai, thật muốn đến thế giới cực lạc. Thân cận A-di-đà Phật. Thứ ba, chịu niệm câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Phật hiệu không dứt, nhớ thì niệm. Quên, vọng tưởng. Nhớ lại thì mau tiếp tục niệm. Tốt nhất niệm đến khi ngày đêm không một vọng niệm. Toàn Phật hiệu, vậy chúc mừng bạn, bạn đại thành tựu. Bạn không những vãng sinh mà phẩm vị vãng sinh cao. A-di-đà Phật trong thế giới cực lạc giống như Đại học Phật giáo. Phẩm vị cao có lớp tiến sĩ, lớp thạc sĩ, lớp đại học. Có đại học, trung học, tiểu học. Vì vậy, người vãng sinh vào lớp nào chính mình không biết được. Niệm Phật hiệu ít nhất, tâm tín nguyện không mạnh cũng đều vãng sinh. Dựa vào điều gì? Niệm cuối cùng. Niệm cuối là A-di-đà Phật, tín nguyện trì danh đều vãng sinh. Đến thế giới cực lạc phẩm vị thấp, học tiểu học. Người tín nguyện sâu, niệm Phật hiệu nhiều, không buông lơi, ngày đêm giữ chặt A-di-đà Phật phẩm vị cao. Đến thế giới cực lạc, học đại học, học nghiên cứu sinh, không giống nhau. Vì vậy, mấy câu này phải nhớ. Nên biết pháp môn càng thù thắng, người đời càng khó tin. Nên đối diệu pháp viên đốn, nghi ngờ không tin vậy. Pháp này viên, chí viên, viên đến cùng cực. Đúng là nhanh, nhanh đến cùng cực. Thật sự gọi là diệu pháp. Nghi ngờ không tin, chướng ngại lớn biết bao. Chúng ta hiện nay biết được là nghiệp chướng. Nghiệp chướng sâu nặng. Tại sao không tin? Tin liền thành Phật. Tin liền đại tự tại. Ở thế gian bất luận đại tai nạn gì, bạn đều may mắn thoát khỏi. Bạn đều tự tại. Vì vậy không thể không tin. Phần dưới, phó chúc lưu thông chia thành ba phẩm. Bốn mươi sáu, bốn mươi bảy, bốn mươi tám. Phẩm phó chúc lưu thông. Chúng ta xem tiêu đề của phẩm. Phẩm 46 cần tu kiên trì. Cụ niệm có chú thích nhỏ. Phẩm này ban đầu là Thế Tôn phó chúc cho đại chúng gìn giữ bộ kinh này. Tiếp đến nói về cứu độ chúng sinh. Sau đó nói giải hành phải tương trợ cầu sinh tịnh độ. Trong kinh nói rất rõ, Thích Ca Mâu Ni Phật dặn đại chúng, phải gìn giữ bộ kinh này. Gìn giữ, giữ chặt. Kinh khác đều không học, học bộ này là đủ. Bộ này nếu cảm thấy nhiều, không có khả năng thọ trì, thì có Phật thuyết A-di-đà kinh, chính là bản đơn giản của Đại Kinh. Nội dung cùng bộ kinh hoàn toàn giống, nói đơn giản, văn tự không nhiều. Phật thuyết A-di-đà kinh, cùng kinh này làm cùng một bộ, cùng một loại. Bạn muốn hiểu thêm thế giới cực lạc, biết chi tiết đọc kinh này, không cần hiểu nhiều. Tôi tin, tôi phát nguyện, tốt. Kinh bản nhỏ thành tựu cùng đại kinh giống, không khác, đều đến thế giới cực lạc. Đều gặp A-di-đà Phật, đều là đệ tử A-di-đà Phật. Vì vậy, căn dặn gìn giữ pháp thâm sâu vô thượng. Trong đây chia hai đoạn. Đoạn thứ nhất, pháp thâm sâu, vô thượng khó gặp. Không dễ. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh 49 năm. Bộ nào quan trọng nhất chính là bộ này. 49 năm đã nói rất nhiều kinh, làm sao bạn gặp được bộ này? Không dễ. Chúng ta năm xưa gặp bộ kinh này, bản hội tập này, sinh tâm đại hoan hỷ. Đặc biệt bản chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, chú giải được rất chi tiết. Ông đem bản chú giải này đến Mỹ, vừa hoàn thành. Chỉ đem một bộ là bản in dầu. In dầu hiện nhiều người không hiểu, chưa thấy. Thời kháng chiến, in dầu rất phổ biến. Chúng tôi gặp ông ở Mỹ. Ông tặng tôi bản chú giải này. Tôi thấy rất vui. Vì tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ dùng bản chú giải của Thầy Lý. Đơn giản, phân lượng nhỏ. Chú giải chi tiết này quá khó có được. Vì vậy tôi hỏi cụ, ngài có giữ bản quyền không? Cụ hỏi, ông hỏi làm gì? Tôi nói không giữ bản quyền thì tôi đem về Đài Loan in, lưu thông. Có bản quyền thì tôi tôn trọng ngài. Cụ vội nói không giữ bản quyền, không giữ bản quyền. Lần đầu tôi in 10.000 cuốn. 10.000 cuốn bìa cứng. Cụ vui, tôi vui. Cụ ở trong nước giảng bộ kinh này, tôi giảng bộ kinh này ở hải ngoại. Lúc đó giảng bộ kinh này chỉ có hai chúng tôi. Vì vậy chúng tôi thân quen nhau. Năm xưa mỗi năm, đại khái tôi đến Bắc Kinh 3-4 lần. Đến thăm cụ. Cụ đã vãng sanh rồi. Di huấn để lại giúp chúng ta niệm Phật cầu xin tịnh độ rất nhiều. Gần đây chúng tôi hoàn thành cho cụ quyển sách Báo Ân Đàm, Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm, xem như khái luận Phật học. Bạn đọc sách này, bạn sẽ hiểu được thứ gọi là Phật giáo. Giảng rất sinh động. Tịnh Tu Tiệp Yếu do lão cư sĩ Hạ Liên Cư biên soạn. Báo Ân Đàm do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải. Kết tập rất hay, chú giải càng hay hơn. Có một số đồng tu biết tôi, bay đường dài không lệch múi giờ. Tại sao tôi không bị lệch múi giờ? Lên máy bay thì đem theo bản thu âm Báo Ân Đàm. Đeo tai nghe. Nghe lão cư sĩ giảng bộ Báo Ân Đàm này. Báo Ân Đàm nghe xong. Đại khái 12-13 giờ máy bay đến. Vì vậy tôi không bị lệch múi giờ. Không ngủ, tôi nghe giảng. Nghe 12 giờ máy bay hạ cánh. Rồi. Chúng ta hiện tại không còn thịnh hành nữa. Người xưa thích đánh mạt chược, đánh thâu đêm, ngày hôm sau trời sáng. Đã nghe đánh mạt chược mà lệch múi giờ chưa? Chưa nghe. Tại sao không bị lệch múi giờ? Vì họ không ngủ. Họ ngủ liền bị lệch múi giờ. Bạn hỏi tôi nghe bao nhiêu lần? Tôi nghe hơn 10 lần. Giảng quá hay, quá tuyệt, không dừng nghe được. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học đến đây. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.